SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Nguyễn Quang Duy, là ký giả có những bài báo thường xuyên trên trang mạng cũng như trên báo chí tại Úc Châu. Và hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam, chúng tôi có sự tham gia của ông từ Melbourne. Lần đầu tiên là xin thay mặt quý diễn giả kính chào ông Nguyễn Quang Duy ạ.
Dạ, kính chào anh Bách. Và kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, một câu chuyện nóng hổi hồi tuần qua là Tổng thống Donald Trump của Mỹ trước khi sang dự hội nghị G20 trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox News đã nói rằng Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tệ hại nhất. Thưa anh, vì sao ông lại nói những câu này thưa anh?
Thưa anh thì điều rõ ràng nhất là Việt Nam là một quốc gia mà tới bây giờ vẫn đi theo cái thể chế của Cộng sản và đi theo cái thể chế Trung Quốc. Nghĩa là Việt Nam với Trung Quốc sử dụng cùng một cái mô hình kinh tế và chính trị. Thành ra cái vấn đề mà cái mục tiêu của ông Trump không phải chỉ có Trung Quốc không thôi mà có cả Việt Nam ở trong đó nữa thưa anh. Và chính là ngay cả ông Trump cũng có nói rằng là chúng tôi đã thảo luận với Việt Nam. Việt Nam thì nó nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, nhưng họ gần như là cái người lợi dụng tệ hại nhất trong số tất cả những kẻ đã lợi dụng nước Mỹ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, qua câu nói này thì người ta lấy làm ngạc nhiên là đến bây giờ ông Trump mới nhận ra điều này. Mặc dù rằng trước đó một năm là 2018, khi nhờ Đức Việt Nam để tổ chức cuộc họp Mỹ Triều, thì ông ca tụng Việt Nam tới mây xanh và xem Việt Nam như là một cái gương cho Bắc Triều Tiên. Thì thưa anh, cái thái độ thay đổi này giải thích thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thực sự ra đó, ông Trump á, ông là cái người mà tương đương là nói thế này rồi lại nói thế khác. Nhưng mà ông Trump, ông đã nhiều lần ông nhắc nhở Hà Nội là đừng lợi dụng Mỹ. Như khi ông Trump ông gặp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Tòa Bạch Ốc vào tháng 6 năm 2017 á, thì ông cũng đã nói với lại ông Phúc cán cân thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cần phải làm sao để được cân bằng. Hay là khi ông ấy dự cái hội nghị APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017, ông ấy cũng công khai tuyên bố rằng nhiều nước lợi dụng Mỹ. Ông ấy không nói thẳng ra Việt Nam nhưng mà ông tuyên bố ngay ở trên Việt Nam. Thành ra Việt Nam cần phải có những cái suy nghĩ rõ ràng hơn về ý định của ông Trump hay là như ở ngay ở Hà Nội. Ông ấy nói rõ ràng rằng là ông sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam để cân bằng cái cán cân thương mại Mỹ Trung. Mà nếu mà Việt Nam mà mua nhiều vũ khí của Mỹ, theo tôi nghĩ đó là nghĩa là cái khi chiến tranh thì Việt Nam phải phụ thuộc vào Mỹ. Khi đó thì Mỹ có thể dễ dàng khống chế cái số vũ khí này. Thưa anh thì cái ông Trump á, ngay ở trên cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc á, ông đã kêu gọi các nước phải tiếp tay với Mỹ để chống lại xã hội chủ nghĩa. Hà Nội thì lại vẫn luôn luôn theo đuổi cái thứ chủ nghĩa này. Và ông Trump lại cũng muốn tìm cách để ép Trung Quốc thay đổi thể chế cộng sản, chấp nhận với luật chơi chung của các quốc gia theo kinh tế tự do. Thì Hà Nội lại tiếp tay với Trung Quốc. Điều rõ ràng nhất là vừa rồi công ty Essendo của Việt Nam vừa bị Ba Tuổi Trẻ lật tẩy rằng là đã nhập linh kiện của Trung Quốc về Việt Nam, xong rồi lắp ráp xé tem Trung Quốc, dán nhãn hàng Việt Nam và còn coi như cái hàng này là một cái hàng mà công nghiệp cao.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nếu mà kể ra các trường hợp Trung Quốc lợi dụng thị trường Việt Nam để xuất hàng qua và dán nhãn Việt Nam thì không thiếu gì, không riêng gì Essendo. Dạ thưa anh, liệu rằng sắp tới ông Trump có những cái biện pháp gì về chế tài thương mại hoặc là gia tăng thuế suất đối với hàng nhập cảng từ Việt Nam không thưa anh?
Thưa anh, cái này thì câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng là ông Trump ông coi Việt Nam như một cái quốc gia nhỏ. Thành đạt nói là chế tài đó thì ông Trump ông sẽ nghĩ tới cái chuyện nhẹ tay hơn với Việt Nam. Nếu mà Việt Nam mà chịu thay đổi, Hà Nội mà chịu thay đổi về luật pháp, về thể chế thì tôi nghĩ rằng là ông Trump tới cái chuyện mà gây chiến với Việt Nam. Nhưng nếu mà Việt Nam mà vẫn tiếp tục đi theo cái con đường mà kinh tế như hiện nay, rồi chính trị như hiện nay, thì tôi nghĩ rằng là ông Trump cũng sẽ coi Việt Nam như là tiếp tay với Trung Quốc để rồi dẫn tới những chế tài như là đánh thuế vào hàng hóa Việt Nam hay là giới hạn tất cả những cái việc đầu tư vào Việt Nam. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái người dân của Việt Nam mình sẽ rất là khổ nếu mà ông Trump ông chế tài Việt Nam. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, đó là mặt kinh tế. Nhưng mà xét về mặt chính trị thì thấy rằng Việt Nam với Trung Quốc hay nói là môi hở răng lạnh, rồi 4 chữ tốt, 16 chữ vàng, vân vân. Nhất là cái tình liên đới giữa hai đảng Cộng sản. Thì làm sao tách biệt được cái chuyện chính trị và vấn đề kinh tế? Bởi vì thưa anh, hầu như là người Trung Quốc tìm cách lợi dụng Việt Nam khi Việt Nam chưa bị cái thuế suất cao để chuyển các công ty sang Việt Nam, thì điều đó rõ ràng rồi. Anh nghĩ rằng Việt Nam có thể chấm dứt được cái tình trạng mà Trung Quốc lợi dụng cái thị trường của mình để chuyển hàng hoặc là chuyển công ty sang Việt Nam không thưa anh?
Thưa anh, đây là một cái câu hỏi, cũng là một cái câu hỏi hỏi khá khó nữa. Bởi vì một cái thực tế đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chịu thay đổi. Mấy chục năm nay là Cộng sản nói là Cộng sản thay đổi, nghĩa là coi như là thay đổi kinh tế. Nhưng mà thực tế cái kinh tế đó thì là nó cũng chỉ là một cái cánh tay nối dài của Trung Quốc thôi. Và về vấn đề chính trị á, thì là Việt Nam cũng vẫn là một quốc gia cộng sản, vẫn lệ thuộc vào Trung Cộng. Thưa anh, là cái điều này là một cái điều vô cùng khó. Nhưng mà theo tôi nhìn thấy thì ngay ở bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản đó, nó cũng đã có một cái sự phân hóa khá rõ ràng rồi. Như vừa rồi thì ông Nguyễn Phú Trọng á, ông có tuyên bố rằng là phải xem xét lại những cái vấn đề mà trong cái đại hội 13 sắp tới, phải xem xét lại những cái vấn đề về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái sự thay đổi từ bên trong. Nhưng mà nếu được trường hợp mà thay đổi một cách rõ ràng thì tôi chưa thấy được những cái dấu hiệu rõ ràng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi chót là thưa anh, ông Trump có ước muốn để gặp lại Kim Jong-un lần thứ ba, và có lẽ lần này cái địa điểm không phải vào Việt Nam, chắc chắn như vậy, bởi vì sau cái lời đả kích của ông Trump thì Việt Nam coi như là một đối thủ với Mỹ về mặt thương mại. Thì có lẽ anh cũng đồng ý với tôi là kỳ tới cuộc họp của Mỹ và Bắc Triều Tiên nếu có diễn ra chắc là tại một quốc gia khác chứ không phải Việt Nam, phải không anh ạ?
À dạ, cái điều đó thì chắc chắn rồi. Nhưng mà buổi sáng nay đó thì tôi có theo dõi tin tức á, thì có thấy thêm một điểm á, là chính ông Kim á, ông tuyên bố rằng là Nam Hàn á không nên can thiệp vào, không nên xen vào những cái chuyện giữa Mỹ và Bắc Hàn. Thành ra theo có một số các cái dư luận mà đưa ra đó thì là nói rằng là có thể là cái lần gặp mặt tới á là ở Nam Hàn. Nhưng mà theo cái tin buổi sáng nay á, thì tôi nghĩ rằng là nó có thể sẽ xảy ra ở một cái quốc gia nào khác Nam Hàn. Dạ. Nhưng mà thực sự ra cái vấn đề mà Mỹ và Bắc Triều Tiên đó thì nó có nhiều vấn đề lắm trong đó lắm. Mà tôi nghĩ rằng là nó cũng chưa sớm để mà dẫn tới một cái quyết định là có một cái cuộc họp thứ ba hay là ở một nơi đâu. Một nơi nào đâu, thưa anh.
Dạ vâng, rất đồng ý với anh, bởi vì đây là chỉ là một cái ước đoán, và chúng tôi xin thay mặt quý khán giả một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Quang Duy đã tham gia vào chương trình hôm nay. Dạ, kính chào anh.
Dạ, xin cảm ơn anh Bách, và cũng xin cảm ơn quý khán giả của đài SBS.
Và sau đây là ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam. Dạ thưa ông, trên một lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ông nói rằng người dân Việt Nam nên đồng cam cộng khổ với nhà nước để trả nợ công, mà tính ra mỗi đầu người thì khoảng 30 triệu đồng Việt Nam, cũng khoảng 15 đô Mỹ. Thưa ông, số nợ công ước lượng của Việt Nam tính đến là nay là bao nhiêu thưa ông?
Tôi không có con số chính xác cái trong đầu để mà trả lời cái đấy, nhưng mà nợ công Việt Nam từ mấy năm nay nó lên rất là nhiều, và rồi thấy báo chí đăng thì tính theo cái tỷ lệ của GDP tổng sản phẩm quốc nội đó thì là nó có vẻ như là nó xuống, hôm trước là nó lên tới cái mức 65% GDP, rồi quốc hội cho phép nợ công tới một cái mức nào đó không có được quá cái mức đấy. Thì các chính phủ từ hồi trước thì cố gắng nó không có quá cái số 65% để quốc hội này cho phép, nhưng mà nó cũng số chính xác nó bao nhiêu tôi không có trước mặt này, nhưng mà ý như nói là nó vẫn là rất là nhiều, tôi Việt Nam cái vấn đề bà con đó, là quan trọng nhất là cái khả năng mà hoàn trả nợ. Còn cái phần trăm của bao nhiêu GDP thì nó cũng là một cái vấn đề, nhưng mà không phải là vấn đề then chốt. Ví dụ như là các nước khác có nhiều khi những cái nước như Nhật Bản thì cái số tỷ lệ bà con nó lên tới hơn 100% với GDP này. Cho nên là cái vấn đề của Việt Nam là vấn đề có khả năng mà trả nợ công hay không thì tùy theo tình hình kinh tế nó sẽ phát triển như thế nào, thì chính phủ nó có thể mà nói là có cái phu vào để mà trả nợ công. Cái việc đó từ bao nhiêu lâu đây nó là vấn đề lớn của Việt Nam, nợ công để làm gì, chi vào đâu, chi có đúng hay không, và nó có lãng phí hay không. Những vấn đề chi của chính phủ qua những dự án này, dự án kia thì được báo cáo là bị thất thoát rất thuộc thật là nhiều. Rồi hiện bây giờ chi của chính phủ là chi vào đâu, phần lớn và nó chi vào trong vấn đề vận hành cái bộ máy nhà nước. Chỉ là một phần nào đi vào những cái đầu tư công của trong nền kinh tế thì như vậy là nó có hợp lý hay không, thì tất cả những cái này là cuối cùng lại là làm sao cho nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển tốt để mà có thể sánh bằng được cái nợ công qua những các cái nguồn thu của nhà nước.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa, nhiều người bất bình vì chỗ Thủ tướng nói rằng phải đồng cam cộng khổ, thì họ nói rằng đồng cam là chuyện các quan chức đã xây nhà to cửa rộng và nạn tham nhũng rất nhiều, trong khi đó kêu dân chúng phải cộng khổ. Thưa ông, cái chuyện đó xem như là không công bằng, phải không thưa ông?
Nghe tôi nói đó thì nói như vậy, nhưng mà về cái vấn đề là không hiểu là nó có cái chủ đích gì. Không phải là kêu như thế để mình nhân đứng ra mà trả nợ công cho nhà nước. Cái đấy thì tất nhiên là không có cái vấn đề đã được rồi. Nhà nước phải lo trả nợ công. Cái ý anh nói tức là phải là trung tâm cộng khổ làm việc thế nào để cho mình kinh tế nó phát triển. Và để những cái nó phát triển thì nó mới tạo nguồn thu cho nhà nước. Thì đấy thì như là nhà nước mới có tiền để mà trả nợ công. Thì làm một cái việc mà cả nhân dân, cả toàn dân hợp sức nhau làm việc thế nào để mà kinh tế phát triển. Thì nó luôn luôn là một cái mục đích của ông Phúc cũng từng tuyên bố từ bao nhiêu lâu, gỡ khó cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp đưa doanh nghiệp tư nhân lên từ 40% tổng sản lượng ở trong nước lên tới 50% và hơn nữa, thì doanh nghiệp tư nhân sẽ là một cái động lực để phát triển kinh tế. Thì mọi người đồng tâm cộng khổ để làm sao cho phát triển kinh tế, để mọi người dân nó giàu lên thì nước nó mạnh, dân nó giàu lên thì nước nó có, nó có cái nguồn thu để mà trả nợ. Tôi nghĩ mình cứ ý cho ông làm sao tất cả những toàn dân sẽ hợp lực làm sao cho nền kinh tế nó phát triển tốt. Thì đó là tôi nghĩ đó là ý của ông Thích, chứ không phải là ông kêu gọi mọi người đứng ra trả nợ công để cho mình không thể có cái chuyện đấy được.
Dạ vâng, dạ thưa ông, về tình hình kinh tế Việt Nam thì nhiều người thấy rằng nợ công càng ngày càng chồng chất đến mức độ là không trả nổi. Người ta thì sợ rằng Việt Nam không có khả năng để trả nổi khi nó đi quá mức 65% GDP. Thì thưa ông, liệu rằng nợ công có bao giờ trở thành nguyên nhân để cho nền kinh tế sụp đổ không thưa ông?
Bây giờ thì chưa đến nổi mà nên là Việt Nam không thể trả nổi được nợ công. Những cái mức này và cái tình phát triển kinh tế hiện nay thì là không có thành cái vấn đề mà Việt Nam vỡ nợ. Vấn đề đây là làm sao mà cho nghĩa là đừng có để kinh tế qua lên nữa và tìm lại cái vấn đề chi như thế nào cho nó hợp lý, để mà tiết kiệm những cái nơi nào cần phải tiết kiệm và nên là kiểm soát cái vấn đề chi để không có bị lãng phí này nọ. Thì từ đấy là cần cái việc cần phải làm. Còn tôi chưa thấy cái vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam mà suy yếu đến nỗi mà nhà nước không có trả đổi nợ công thì mình chưa ở trong cái tình trạng đó. Tại vì phải đồng tâm nhất tình phát triển bây giờ, kinh tế phát triển bây giờ thì nó chưa phải có cái khả năng mà Việt Nam bị gọi là.
Dạ vâng, dạ thưa ông, một điều nữa là nhà nước qua Bộ Kinh tế thì nói rằng sẽ huy động tìm cách thu hút 500 tấn vàng và khoảng 100 triệu Mỹ Kim tiền mặt trong dân chúng. Thì thưa ông, liệu rằng cái chuyện này có thể thực hiện không thưa ông?
Cái này thì nó đặt ra nói chuyện từ lâu lắm rồi, nói như năm nay là trước như là không có ngân hàng nhà nước đưa ra chủ kiến làm sao mà thu hút cái số vàng nó vào cái nền kinh tế. Thì nếu mà làm ăn tốt, sinh hạ tốt thì họ không có thấy cái vấn đề phải có cái gì chủ cá nhân gia đình thì người ta sẽ đầu tư vào cái những hoạt động kinh tế. Nhưng mà cái vấn đề đó tôi thấy chưa phải là cái vấn đề trọng đại của Việt Nam bây giờ. Thì phải quản lý vấn đề tiền tệ cho tốt, đó là cái phần việc của ngân hàng trung ương. Tôi thấy là cái vấn đề trọng đại của Việt Nam bây giờ là làm sao mà có ngân hàng trung ương hoạt động thật sự và đóng cái vai trò của nó. Hiện bây giờ Việt Nam thật sự chưa có ngân hàng trung ương có hiệu quả. Ý tôi nói đây á, là ngân hàng trung ương Việt Nam chưa thật sự học hỏi và làm hết cái nhiệm vụ của mình, là một cái cơ quan nhà nước phải đảm bảo lưu lượng tiền tệ cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, và làm sao quản lý được cái vấn đề mà lãi suất không có quá cao để doanh nghiệp có thể phát triển tốt. Thì cái đó là ngân hàng trung ương Việt Nam chưa làm được, là cần phải làm. Bao nhiêu năm nay, cả chục năm nay rồi, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái vai trò của ngân hàng trung ương phải như thế, chứ không phải là cái vai trò của ngân hàng trung ương mỗi năm ngồi đó nhắm vào trong cái quốc hội ra chỉ tiêu là năm nay là không được để đạo phát tăng bao nhiêu phần trăm, tổng chỉ là một phần của cái vai trò của ngân hàng trung ương thôi. Vì vậy cho nên một trong những cái trọng đại của Việt Nam bây giờ đó là làm sao tổ chức phát triển phát huy cái vai trò của ngân hàng trung ương để mà tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, đảm bảo rằng không có một dự án nào khả thi mà lại không có tìm được nguồn tiền để phát triển, đó là không hợp lý. Cho nên là cái việc đó là cái việc Việt Nam chưa làm được. Không có cái lý do gì mà phải ở Việt Nam mà cái lãi suất cho vay là 10%, cho nên trong khi trong khu vực lãi suất người ta chỉ có 1, 2, 3, 4% như bên Nhật hay bên Đại Hàn vân vân. Thì làm sao mà doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam cạnh tranh được với thế giới nếu mà Việt Nam phải gặp đầu với cái lãi suất 10%, trong khi đối thủ của mình trên thị trường thế giới là cái gặp cộng với lại cái lãi suất 1, 2, 3, 4%. Cho nên cái việc đó là cái việc mình là nhà nước Việt Nam cần lưu ý đặc biệt để làm sao cái vai trò ngân hàng trung ương sẽ làm cho tới nơi tới chốn và bảo đảm lưu lượng tiền tệ đầy đủ, không nhiều quá để gây ra lạm phát mà không ít quá để gây ra thiếu phát, để cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững và bảo đảm làm sao quản lý làm sao đưa tới một lãi suất hợp lý ở Việt Nam là phải trên 3-4% thôi, không được phải mà nó phải 10% trở lên. Đó là cái mục tiêu tôi có đề ra từ bao nhiêu năm nay mà biết chưa nghe, chưa có áp dụng, mà tôi đã đưa ra rất là nhiều cái giải pháp để mà cụ thể để đi đến cái mục đích đấy. Không phải là đi huy động mà 500 tấn vàng là trong nhân dân cái chuyện đó là chuyện nhỏ, không phải là cái vấn đề mà nhà nước phải đưa ra mà thảo luận mà nói chuyện từ đâu.
Dạ vâng, một câu hỏi chót xin thưa ông là người dân có một số ít vàng hay là ngoại tệ họ cất giữ thì họ lo lắng rằng liệu chính phủ có ban hành biện pháp mạnh bạo giống như những chiến dịch X1, X2 vào những năm 76, 77 là phải kiểm kê và tịch thu những cái số này về công cố của nhà nước không thưa ông? Có thể làm được điều này không ạ?
Đấy là cái vấn đề của Việt Nam đấy. Làm sao cho nghĩa là nhân dân tin tưởng vào cái chính sách của nhà nước. Hiện nay người ta vẫn còn đặt cái vấn đề, vẫn còn sợ. Vẫn sợ nơi những cái biện pháp của nhà nước mình đã làm hại cho nhân dân về những vấn đề tiền tệ như những lần trước như thế. Thì nếu là những đường chuyên sợ nhát cả sự cần mà tôi nghĩ rằng không thể nổi đến như thế. Cái người nước phải nữa là rõ ràng hơn nữa, tích cực hơn nữa trong những vấn đề đảm bảo cho người dân được an toàn về vấn đề tài chính cá nhân của cả những gia đình. Thì tôi thấy rằng cái việc đó là nhân dân sợ, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nhà nước có cái ý định như thế.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều cho buổi nói chuyện này và hy vọng rằng những cái ông phát biểu như vậy đó, hy vọng rằng sẽ thành sự thật để người dân khỏi phải lo lắng khi họ có được chút ít vốn mà lại bị nhà nước làm chuyện kiểm kê giống như hồi năm 76-77, thưa ông. Dạ.
Thì có gì về cái gì thì mình phải nói chuyện thêm nữa về sau này về cái vấn đề chính sách tiền tệ với vai trò của ngân hàng trung ương nhé. rất là quan trọng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.